Xin mời tất cả quý vị, chúng ta cùng chắp tay lại để niệm danh hiệu Đức Bổn Sư. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô A Di Đà Phật.
Nam mô A Di Đà Phật.
Kính thưa chư Thượng Tọa Đại Đức Tăng Ni, chư Phật tử đồng tu, chúng ta ở nơi đây còn một số thắc mắc, còn một số câu hỏi cần phải giải nghi sanh tính. Cho nên trong thời gian còn lại của khóa Phật thất kỳ này, chúng ta lợi dụng để mà giải đáp tất cả những câu hỏi. Thứ nhất, Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch pháp sư, kính mong pháp sư giải thích cho chúng con hiểu về tụng kinh và phóng sanh có phải là làm công đức không? Bà nhà của con đã bệnh một năm nay, chúng là người vợ đó quý vị, bác sĩ tìm không ra nguyên nhân, kính mong pháp sư cho con biết phải tụng kinh gì để bà nhà con giảm bớt nghiệp. Khi tụng kinh có chùa đứng tụng, ngồi tụng, quỳ tụng, vậy đứng ngồi quỳ có ý nghĩa gì không? Tại sao khi con ngồi niệm Phật và con cảm thấy mặt con nhăn nhó? Kính xin pháp sư giải thích cho chúng con hiểu. Ở nơi đây chúng ta nói tụng kinh và phóng sanh có phải là công đức hay không? Công đức đó, tại do tâm chúng ta có tu có sửa hay không, đó là công đức. Trong nó thể hiện bằng hành động, lời nói, việc làm của chúng ta. Tụng kinh để hiểu ý nghĩa, tụng kinh để áp dụng trong sinh hoạt hàng ngày. Phóng sanh là biểu hiện. Phóng sanh nó có ý nghĩa hay không? Phóng sanh nó ở trong đó nó có khai ngộ cho chúng ta và cho chúng sanh hay không? Đó là vấn đề. Nếu không phóng sanh cũng không được, mà không phóng sanh không cũng không được. Do nên chúng ta đừng chấp vào việc làm, mà chấp ở ngay tâm chúng ta có giác ngộ hay không, có từ bi, có trí tuệ hay không, biểu hiện ra như vậy. Là nếu chúng ta học Phật mà không từ bi, không phải là Phật pháp, không phải là học Phật. Cho nên nó cái vấn đề ở đây, chúng ta nói tụng kinh cũng được mà phóng sanh cũng được. Quý vị thấy á, ngài Vĩnh Minh Diên Thọ thì phải, khi ngài là giữ kho của nhà nước, coi đó, kho cái gì, coi kho của vua, ngài đang lấy hết đồ, hết đó, của trong kho đem ra, đem mua cá, mua chim, phóng sanh hết. Cho nên đó, mấy năm sau bị phát giác, thâm thủng công phố, thâm thủng kho của vua. Kho mua đồ sao, ngài ngang nhiên tự tại đó. Đó ta lấy hết tiền trong kho rồi đó. Thì bây giờ phải làm sao đây? Thì phải đem cái đầu chúng ta ra chứ làm sao đây này. Mới vậy cho nên á, ngài A Diêm tự tại ra trình báo này, không có đừng khỏi cần điều tra, đây tôi lấy. Rồi ở trong đó vua cũng ngạc nhiên, anh chàng này lấy sắp sửa bị tử hình, vậy mà cứ ngang nhiên vẫn tươi cười vẫn hoan hỷ. Cho nên á, ra lệnh cho đao của thủ, nếu mà ra pháp trường, nó mà sợ, nó mà ở trong đó tỏ cái thái độ trong đó sợ chết thì cứ chết. Còn hãy mà nó ngang nhiên tự tại trong đó, nó coi như không gì, đem về đây, đem về cho ta hỏi coi lý do như thế nào. Cho nên ra đến ra pháp trường rồi, không phải ông biểu diễn, mà ông rõ ràng là tự tại vui vẻ hoan hỷ. Cho nên nó đau của thủ quan đi luôn, thôi trả về cho vua để vua xét. Vua hỏi vậy chứ ông ra pháp trường, ông làm tội đó biết như thế nào? Già biết đấy, lấy trong nó đồ ở trong nó công khố thì đàng hoàng, nhưng mà một mạng này đổi đến vạn vạn mạng của chúng sanh quá là hay là. Cho nên ở đây con đồng ý, con vui vẻ, không có ngày gì bao mua chim cá bao nhiêu vạn vạn chúng sanh thả. Cho nên một mạng đổi thành vạn vạn chúng sanh quá là lầu, không còn lo cái gì nữa. Đây biểu diễn đến vị. Vậy chứ vua nói thôi bây giờ ta thành tựu cho ngươi, ngươi có cái tâm đó, vậy chứ muốn làm gì? Biểu thôi cho tôi đi xuất gia. Biểu không được, ông là người phạm giới không xuất gia, không cho xuất gia, cho nên cho làm hộ pháp. Vì ở trong đó cái giới luật trong đó là cho có tội tội, mà ông là trời trộn mà ông giữ là hàng tăng đâu có được đâu. Cho nên vua cũng thông minh, chắc là rõ ràng như lý như pháp chứ không phải hồ đồ. Bởi vậy cho nên không được, không phê chuẩn cho làm tăng mà cho đi làm hộ pháp. Đây quý vị, biểu diễn vì chúng sanh tâm từ bi trí tuệ đã thông suốt Phật pháp rồi, còn chúng ta chỉ chuyên phóng sanh chưa được đâu. Vì cái phóng sanh của chúng ta có chấp tướng, chúng sanh chúng ta phóng sanh ở trong đó, ở trong đó xong quý vị, nó có điều kiện. Vì sao? Vì rõ ràng không phóng không được, đó là có tướng mà chưa giác ngộ. Bởi vậy cho nên chúng ta cần phải giác ngộ kinh Phật, giác ngộ trong đó thì mới được. Còn chỉ không á mà phóng sanh không, chưa được đủ đâu quý vị. Không phải độ chúng sanh như vậy đâu, mà độ chúng sanh cần có phải có Phật pháp. Mà muốn có Phật pháp thì chính chúng ta phải có Phật pháp thì mới giao cái Phật pháp, truyền Phật pháp cho chúng sanh được. Nên ở đây phóng sanh tụng kinh là phương tiện để chúng ta có thể vãng sanh. Dùng cái phương tiện đó, cái công đức đó, cái phúc báo đó giúp cho chúng ta bồi dưỡng cho năng lực cho chúng ta. Còn nếu chúng ta chỉ chuyên như vậy chưa phải, mà phải là các ngài biểu diễn như vậy mới đúng. Còn chúng ta biểu diễn chưa được rồi. Cho nên nó phải cần phối hợp tụng kinh, niệm Phật, sám hối và thể hiện bằng cách phóng sanh. Thể hiện bằng cái công đức của chúng ta, bằng tất cả công hạnh của chúng ta, chứ không phải riêng hành phóng sanh đâu. Thì ở đây bà nhà của con bệnh một năm nay, bác sĩ tìm không ra nguyên nhân, bác sĩ tìm không ra nguyên nhân thì đó là bệnh nghiệp, thì đó là bệnh oan gia chứ không phải bệnh thường. Mà bệnh nghiệp, bệnh oan gia chữa bằng cách khác chứ không đơn giản chữa bằng thuốc. Thuốc chỉ chữa cho bệnh thường mà thôi, còn bệnh nghiệp phải sám hối. Bệnh oan gia ở đó phải sao cái gì? Bệnh oan gia phải thương người, phải trong đó chí thành cảm thông, phải hồi hướng công đức phúc báo để họ cảm thông, họ không phá chúng ta được. Còn nếu mà chúng ta không thỏa thuận với họ, chúng ta không không có tỏ tâm của mình chân thành, họ không chịu chấp nhận, họ không chịu chấp nhận thì phá hoại. Giống như đó, đạt pháp sư phải nhờ tổ, phải nhờ tổ khác thì đúng thôi, hai người đừng có chống nhau nữa, để trong đó ta làm lễ hồi hướng công đức chung. Thì khi tổ ra xen giữa vào hai người, cho nên ông đó mới chịu bỏ đi và đem lấy nước từ bi thủy sáng để mà rửa hết oan kết, nó mới ra được. Cho nên đây một năm rồi mà bà nhà bệnh không tìm ra nguyên nhân, nó đủ thứ cái việc oan gia trái chủ nghiệp chướng, có khi bị dựa nhập, bị dựa nhập cũng là oan gia trái chủ, bị người khác nhập vào ở trong đó cũng là oan gia. Mình phải cái thỏa thuận với họ, phải làm công đức, phải tu hành, phải nhờ các người trong đó có công đức để mà nói với họ, để mà giải quyết hòa với họ, thì nó có thể giảm bớt được những cái bệnh, những cái khổ, những cái việc này. Khi tụng kinh thì đứng, ngồi hay quỳ tùy theo hoàn cảnh, tùy theo phương tiện, miễn làm sao trong cái lễ đó nó thuận. Nếu mà đứng mà tụng trong đó kinh vô lượng thọ, đứng là gục hết cái việc, cho nên phải ngồi xuống bị tụng hơn một tiếng đồng hồ mà, đúng không? Rồi ở trong đó nếu mà chúng ta ngồi mà tụng một bài kinh ngắn, rồi khi đứng dậy đi kinh hành nó lụp chụp, nó vụng về, cho nên đứng và ngồi đều có ý nghĩa, đều có sự sắp xếp để cho buổi lễ được thông suốt, chứ không có đang đứng cái xuống ngồi tự nhiên cái khoảng mấy phút đồng hồ nó ngưng. Cho nên trong cái khoảng thời gian trống đó phải thêm pháp khí, giống như ta thời hệ niệm đó quý vị, nghĩa là khi đó đứng, ngồi, quỳ, lễ, tất cả đều có những cái hành động đó, thì phải dùng pháp khí để chuyển biến từ đứng qua ngồi, từ ngồi ra quỳ, từ ở trong khi đại chúng đó đứng ra hàng để mà lễ sám hối, tất cả trong đó đều nhịp nhàng. Thì đó, trong đó quý vị phải hiểu như vậy. Và đứng, ngồi, quỳ đó là ở tại đạo tràng sắp xếp. Còn chúng ta phương tiện coi mình tu hành ở nhà như thế nào, lễ Phật trước, tụng kinh trước, niệm Phật kinh hành trước hay sao, thì chúng ta coi nó hợp hay không, nó nhịp nhàng hay không. Còn quỳ đó là tỏ cái thái độ của mình, tỏ tâm thành chí thành của mình, quỳ như vậy để cho nó tỉnh táo, tỉnh giác, để chúng ta chống lại hôn trầm, chúng ta chống lại trong đó nó vọng tưởng, chúng ta quỳ trong đó tỏ cái thái độ của mình. Cho nên ở đây đều có ý nghĩa cái việc chúng ta làm như thế nào đều có được cái ý nghĩa và nêu lên được cái tâm của chúng ta. Còn nếu không thì theo đại chúng trong đó, chứ đừng có tự đặt ra, ở trong đó nó lượng thường. Chúng ta phải coi cần coi cái buổi lễ nó như thế nào, biến hóa nó không có chết cứng. Nó không phải giống như chúng ta đi kinh hành, không phải thấy thầy đi kinh hành như vậy cứ đi như vậy, không phải. Mà coi người ít hay người nhiều, chúng ta đi làm sao cho có chỗ cho đại chúng đi, chứ mà cứ y theo có là nó hồi người canh đứng hết. Cho nên người dẫn chúng phải khéo léo, đi chậm đi mau, đi như cái hướng nào đều có ý nghĩa trong đầu, đều sắp xếp trong đầu để cho đại chúng đi kinh hành thông suốt là. Chứ không phải theo hồi xưa thấy pháp sư đi vậy, bây giờ sao thầy điên kiểu này. Không phải là, mà chúng ta coi số lượng của người tham dự, bao nhiêu người như thế nào, để cho đạo tràng nó thông suốt. Đây mới là lãnh chúng, đây mới là dẫn chúng. Chứ dẫn chúng là cứ đi theo đường, cần gì dẫn chúng quý vị. Nếu mà cho nên đây phải có trí tuệ, phải có ý nghĩa trong đầu. Nên chúng ta để ý để ý trong đó chúng ta ấy thấy, ờ đúng rồi, thầy đi như vậy vì có lý do. Sắp xếp khi đi ai vô trước ai vô sau đều sắp sẵn trong đầu để cho mọi người đi vô hết chứ, vô nó đều đặn, nó nhịp nhàng, nó không nó trật tự, nó không có rối loạn, đó mới là dẫn chủ, đúng không? Cho nên chúng ta để ý những người nào có công phu á, có công phu rồi thì sẽ biết được những cái sự sắp xếp này, sẽ hiểu được ở đạo tràng như vậy. Giống như ở chùa Hoằng Pháp, nếu mà đi theo chúng ta là không được cái gì, vì cả mấy ngàn người đi á, mà ra hết mấy ngàn người như vậy á, thì hết giờ rồi. Chưa đi hết vòng mà hết giờ rồi. Cho nên người ta phải chuyển biến đi cách khác. Đây quý vị phải hiểu được cái biến hóa của đó, chứ không phải chết cứng, đúng không? Nhất là niệm Phật kinh hành, vì quá nhiều người mà phải bắt đi chứ không phải đứng, không phải ngồi như thiền. Thiền á thì ngồi, ai ngồi cũng chọn nó dễ, còn ở đây cả trăm người cả ngàn người tới như vậy mà chúng ta không sắp xếp thì cả một đạo tràng rối loạn. Cho nên á, những cái điều này á, chúng ta để ý sẽ thấy được nó. Dạ. A Di Đà Phật, kính thưa thầy, con có một câu hỏi. Tối nào con ngủ con cũng có giấc mộng dream, xin thầy khai thị. Là mơ trong mơ, mộng trong mộng, khoen cái gì? Đâu có ở đây vậy các vị, khai thị gì? Cần nhất là chúng ta giác ngộ. Mà chúng ta mơ nhiều ở trong đó, nghĩa là ở trong, đang ở trong cơn mơ, lại cứ mơ, lại cứ tưởng, lại cứ ở trong đó mộng, không tốt à. Không phải đây là cảnh giới Phật, cảnh giới Bồ Tát đâu. Vì cảnh giới Phật Bồ Tát cứ tối nào cũng cho chúng ta mơ lắm, mà không phải là. Và khi nào á, cảnh giới tối thắng đó là chúng ta mơ vài lần thôi, báo chúng ta cái điềm, báo chúng ta nên đến đạo tràng đó, nên cứu giúp những người thân, nên đi tham dự pháp hội. Đó là những giấc mộng người ta báo cho mình, người thân nhân, bà con, thiên địa, quỷ thần, chư Bồ Tát tới ứng hiện để chúng ta biết được thù thắng, làm cái duyên cho chúng ta vào đạo để có thể tự độ và độ những người thân nhân, thì đó là đúng. Còn tối nào cũng duyên, không phải đâu. Bây giờ làm sao khắc phục được cái dream này quý vị? Đừng có mơ mộng nữa, ban ngày đừng mơ mộng nữa, mà chúng ta hãy cố gắng niệm Phật giác ngộ. Chúng ta cố gắng làm việc thiện, cố gắng trong đó bỏ việc ác, thì tự nhiên những ác mộng nó hết. Liễu Phàm Tứ Huấn Hòa Thượng giảng đó, nếu mà ở trong khoảng thời gian mấy tháng mấy năm chúng ta nỗ lực tu thiện, bỏ ác làm lành, thì sẽ mơ thấy mình khạc ra, nhổ ra những chất đen, những chất á, dơ, thì đó là nghiệp nó tiêu. Rồi á, sau khi đó chúng ta lại mơ thấy mình ở trong pháp hội, mình mơ thấy Phật Bồ Tát, thấy quang minh, có nghĩa là phúc báo tăng, nghiệp chướng tiêu, nó hiển hiện ra trong đó. Tâm chúng ta cảm ứng đến những cảnh giới tốt, đây là năng lực tu hành chúng ta đã đạt được kết quả. Bởi vậy cho nên ở ráng trong đó, y ở trong đó liễu phàm tứ huấn mà cải tạo vận mạng, thì sẽ bớt đi những giấc mơ này. Thường thường mình bóng đè nè, rồi tức ngực nè, rồi mơ mộng trong đó, thì đều là nghiệp chướng. Thì trong đó chúng ta phải năng lực trong đó bỏ ác làm lành. Bỏ ác làm lành, có được năng lực thiện rồi, lúc đó mới trung thành niệm Phật, thì tất cả những cảnh giới xấu đều tan đi hết. Nhớ. Bởi cho nên á, mơ nhiều không tốt đâu. Mình phải khắc phục những cái cảnh giới này. Tâm
thông tâm thông 19 hỏi. Chắc này ở internet này. A Di Đà Phật, kính bạch thầy, xin giảng cho con bốn chữ sanh tử trọng tội. Bốn chữ sanh tử trọng tội. Ở đây đây á, sanh tử trọng tội này là đâu quý vị? Ở trong á, kinh Quán Vô Lượng Thọ, một câu A Di Đà Phật diệt trừ phủ trừ 80 ức kiếp nghiệp chướng sanh tử trọng tội. Cho nên nghe chữ này nó bắt được bốn chữ sanh tử trọng tội. Không hiểu thì xin thầy giảng cho con. Sanh tử, ở trong sanh tử nhất định có nghiệp, nhất định có tội. Trong kinh A Di, trong kinh Quá, trong kinh Địa Tạng nói như thế mà. Chúng sanh ở Nam Diêm Phù Đề là đang ở trong sanh tử đó, khởi tâm động niệm không gì là không tội, không gì là không nghiệp. Cho nên trọng tội này sao quý vị? Ở trong đó bốn cái tội nặng à, ở trong đó là tội sát sanh, trộm cắp, tà dâm và vọng ngữ. Bốn cái trọng tội đó. Mà kể ra thì hằng hà sa số. Đó là cái căn bổn. Căn bổn của nó bốn, hay là có gom lại thành nó ba tham sân si. Đó là những cái căn bổn phiền não đó. Nhưng mà có cái này thì nhất định nó khởi tác dụng. Khởi tác dụng biến thành nghiệp chướng, biến thành trọng tội. Thì giờ sao quý vị? Phật nói niệm một câu A-di-đà Phật tương ưng diệt cái 80 ức kiếp nghiệp chướng sanh tử trọng tội. Giờ mình cứ nghĩ thôi kệ, Tây Phương Cực Lạc biết, không biết như thế nào, chưa thấy, thôi cứ tin đi, cứ niệm Phật đi để trừ nghiệp chướng cũng đỡ lắm rồi quý vị, cũng hay rồi à. Đây chứ không có chúng ta đi vào bị cảnh giới nó chuyển biến, thật sự là khó, thật sự mà khó ra. Vậy như là sanh tử, đây đó, mình đã sanh ra rồi, tử thì rồi sẽ tới thôi. Mà sanh tử nó đời đời kiếp kiếp, chứ không phải sanh ra rồi ở đây rồi chết, chết là hết. Nó không phải. Nếu chết là hết thì thôi chúng ta ở đây làm gì cho nó bực dọc, cho nó gò bó. Chúng ta đi sống cho hết cái kiếp này, cho nó thỏa cái kiếp này, nó vui thú kiếp này, chứ cần gì phải mà ép mình, cần gì phải mà nhọc nhằn, cần gì phải trong đó khổ khổ hại trong đó. Nhưng mà kẹt, chết không hết, cho nên chúng ta vẫn phải cố gắng giải quyết nó. Này quý vị thấy, có người hỏi tại sao các thầy tỳ kheo hỏi Phật sao mà khổ ấy vậy, sao mà khổ quá, tu hành khổ. Thì ở trong đó Phật giải cho, thật sự không phải khổ mà họ mong ra khỏi cái sanh tử này để được có đi đến cái cảnh giải thoát an nhiên tự tại. Khó một đời nhưng mà hưởng vô lượng kiếp. Còn chúng ta ở nơi đây vui một lát rồi bị đắm chìm trong sanh tử trọng tội là. Bởi vậy cho nên cái khổ của thế gian này kể không hết à. Nên nó sanh tử tử, ở trong đó tất cả nếu nó quay cuồng điên đảo trong đó, chúng ta cứ quan sát đi rồi sẽ thấy những cái nhân của tội biến thành quả của lửa đỏ, của rừng đau, của những đầy đọa. Đó là trọng tội rồi quý vị. Cho nên ở đây Phật nói lời gì? Thế gian này là khổ. Biết nó khổ rồi thì sao? Hãy cố gắng mà đi ra. Đi ra ở nơi đây không ngoài pháp môn này quý vị. Một câu niệm Phật có thể diệt trừ, đoạn trừ, phủ trừ 80 ức kiếp nghiệp chướng. ở trong đó chúng ta đoạn chưa hết thì phủ nó, phủ trừ nó. Nếu mà niệm một cái một niệm giác thì là đoạn trừ, diệt trừ nó. Nếu mà niệm chưa giác đó, tương ưng trong đó luôn luôn ở trong đó tâm chỉ khởi lên niệm Phật, niệm thành kiến thì là phủ trừ nghiệp chướng 80 ức kiếp nghiệp chướng sanh tử trọng tội, không có thể hiện hành ra được. Cho nên cái lợi ích nó quá tố thắng đó, ráng cố gắng mà niệm thì niệm á, niệm Phật sẽ phủ hết tất cả nghiệp của đời này, nghiệp của đời trước và nghiệp của tương lai nữa. Chúng ta đâu có biết cái gì. Bởi vậy á, cứ sợ cái cảnh duyên nó tới mà cố gắng niệm Phật cho cái nhân nó không thành quả. Còn nếu mà không niệm Phật là cảnh duyên nó tới cảm ứng đến cái nhân á, khổ, cái nhân á, tội của chúng ta ở trong tâm nó khởi ra thành quả thì chạy không kịp nữa. Cho nên nó ráng mà thận trọng. Kính bạch thầy, con có nghe thầy có tổ chức tam thời hệ niệm ở San Jose vào cuối tháng 6. Chúng con muốn tham dự thì liên lạc với ai? Dạ, mới nói chuyện với cô kia. Thế biểu bây giờ ở tại Santa Ana người ta rủ nhau về ở đó. Thế biểu không sao thầy, cứ cho lên đi. Mỗi người đem sleeping bag nằm dài ở đó mà ngủ. Đó cho nên ở San Jose đó người ta welcome, nhớ nè, thì liên lạc với Diệu Kim, nhớ nè, liên lạc Diệu Kim. Ở thì lát nữa Diệu Kim điện thoại như thế nào, số như thế nào, liên lạc với ban tổ chức, nhớ mấy người do nhân Ngọc Quỳnh, nhớ nè, đó Ngọc Quỳnh ở đó, rồi cái vị liên lạc với cô đó, rồi cổ sẽ liên lạc với San Jose, nhớ nè, đừng có liên lạc với tôi. Liên lạc với tôi quên là cái việc cái người là ở ngoài đường đó, nhớ nè. Cho nên nó liên lạc với Ngọc Quỳnh, nhớ nè. Rồi vậy là xong ha. Ngày giờ đi như thế nào, ai tiếp đón, đón ở chỗ nào? Ngọc Quỳnh. Dạ, A Di Đà Phật. Kính bạch pháp sư, mỗi lần con được tham dự pháp hội ở tại làng Di Đà thì con có cảm tưởng đang được diện kiến trên đất Phật hay đang ở một cõi nào mà cách ta bà xa lắm. Thật ra thì từ Orange County đến làng Di Đà chỉ cách có 2 tiếng đồng hồ, chứ đạo tràng ở San Jose phải mất gần 6 tiếng, cũng như một số bạn đạo đến từ Arizona, San Diego hay Bakersfield thì phải mất hơn 3 tiếng. Đường lên núi có chút ngoằn ngoèo gập ghềnh, nên các cô chú trọng tuổi thì hơi có khó khăn chút xíu. Nhưng bao nhiêu cực nhọc mệt mỏi đều tan biến. Chuyện thế gian, chuyện ta bà đều để lại ngoài cổng khi thấy tòa chánh điện uy nghi sừng sững trên núi. Lòng không còn một chút vấn vương nhớ nghĩ đến ai, gia đình, công ăn việc làm hay một phiền não cũng quên hẳn, mà chỉ thấy sao gần gũi với Đức Phật quá. Tâm hồn thật là nhẹ nhàng, thư thái khi tiến dần và bước vào chánh điện để đảnh lễ Tây Phương Tam Thánh Đức Địa Tạng Vương. Lòng thật sao xuyến hớn hở nhìn thấy Đức Từ Phụ A Di Đà như đang mỉm cười khi thấy những Phật tử thiện thành về thăm bái kiến ngài. Con vẫn về tham dự Phật thất cho những lần pháp sư về giảng tại thành phố, nhưng cái cảm giác được hành lễ trong nội thất tại chánh điện ở làng A Di Đà thì khác hẳn. Địa thế thanh tịnh, tứ bề vắng lặng làm cho lòng người Phật tử dễ tìm thấy sự an lạc và mau chóng nhập vào tiếng kinh niệm Phật, và có khi cảm tưởng đã xa rời cảnh giới ta bà. Con hay ví những cô chú mà sống thường trú tại làng A Di Đà là đã đi được nửa đường đến cực lạc, mà còn có vãng sanh hay không là do sự công phu hoặc nhân duyên Phật pháp của người ấy. Hình ảnh sinh hoạt của những ngày lễ lạc ở làng A Di Đà luôn làm cho con xúc động cho lòng từ bi độ sanh của pháp sư. Những công trình xây dựng, những cái khó khăn, những vấn đề nan giải mà một mình pháp sư phải gánh nhận chỉ vì muốn những người con mang dòng họ Diệu Âm được thoát vòng sanh tử. Những lời dạy bảo thiết tha khai thị của pháp sư đã làm nhiều nhiều Phật tử quay về sống với chân tín Phật pháp và nhanh chóng tiếp thu pháp môn niệm Phật. Những đạo tràng dưới sự hướng dẫn của pháp sư tăng trưởng vững mạnh với tinh thần tương trợ và strongly assistant to each other, nghĩa là cùng nhau tương thân tương trợ lẫn nhau để mọi việc luôn được suôn sẻ tốt đẹp. Như mỗi lần biết trên làng có lễ lộc là các cô chú sắp xếp những gì làm được trong khả năng, đều hết lòng từ phương tiện di chuyển, ẩm thực cũng như lốt in những vật dụng cần thiết lên làng. Mọi người đều đối với nhau như đại gia đình, with fully caring, nghĩa là hoàn toàn chăm sóc cho nhau, không phàn nàn hoặc chỉ trích. Làng A Di Đà thành lập chưa trọn một năm nên phương tiện còn nhiều thiếu thốn, nhưng con thấy nét mặt của mọi người ai nấy cũng hoan hỷ trong những ngày mừng đại lễ Phật đản tại làng vừa qua. Và chắc chắn có nhiều cô chú mong được sống mãi trong địa thế ấy. Con xin nguyện cầu hồng ân Tam Bảo hộ trì cho pháp sư cũng như các liên hữu thuộc Tịnh Tông Học Hội thân tâm an lạc và đạt nhiều thù thắng trên con đường Phật pháp. Thì đây á cũng là một cái việc đáng mừng cho chúng ta. Đáng mừng sao quý vị? Nghĩa là ở nơi đây như chúng ta vẫn thường nhắc nhở, vẫn thường mong ước là strongly assisted is all, có nghĩa là luôn luôn sống trong đó giúp đỡ lẫn nhau, không có tị hiềm, không có ganh tị, không có ở nơi đây mà tỏ thái độ trịch thượng, tỏ thái độ là chủ, là trưởng, mà tất cả bình đẳng giống như lời dạy của Ấn Quang Đại Sư. Chúng ta mong rằng ở trên làng sống ở trong tinh thần mà Ấn Quang Đại Sư đã chỉ dạy trong lời khai thị của Ngài, bất luận là xuất gia hay tại gia, ở trong đó luôn luôn sống trong đó, lấy việc khó cho mình, nhường việc dễ cho người, lấy nhận chịu ở trong đó những cái vật dụng nó người ta không muốn không thèm về phần mình, để phần ngon phần ngọt cúng dường cho đại chúng. Rồi từ sáng đến tối, từ tối đến sáng luôn niệm câu A Di Đà Phật, có không thì luôn luôn quán chiếu coi lỗi của chúng ta, không bao giờ xía vào chuyện của người, thì tự nhiên nó hòa hết, tự nhiên nó êm hết, không có ai phanh phui, không có ai chỉ trích, không có ai dòm ngó đến lỗi của người khác, mà đều để cho mọi người có cơ hội cải ác làm lành. Đây quý vị thấy Phật dạy trong đó cho chúng ta cơ hội, còn chúng ta nhìn cái xấu của người ta nói thôi mình sửa cũng như vậy thôi, mình làm tốt cũng như vậy thôi, kệ nó, cùi rồi không sợ, nó tới luôn quý vị. Còn chúng ta cứ nhìn cái tốt của họ, họ làm sai mình cũng thấy, ồ cái này không có sao, họ làm đúng, lại ở trong đó tán thán ca ngợi thật tình cho họ thấy, ủa ta đây chắc cũng hay là, ta đây chắc cũng thiện là, chứ đâu có lẽ nào ai cũng nói mình tốt nha, mà thật sự giọt ai họ nói mình cũng tốt. Ê Phật, đây là thập thiện đó quý vị. Cho nên cái thập thiện là sao? Cái tiêu chuẩn thập thiện chúng ta muốn truyền cho mọi người là sao? Trong mắt mọi người nhìn với cái ánh mắt từ thiện, với cái nát từ ái, với cái ánh mắt thiện, không bao giờ nhìn lỗi của người. Này quý vị thấy, chúng ta mong muốn rằng sống, thực sống như là liên hữu tại Tây Phương. Mình ở cái trạm này biểu diễn tập làm sao sống thành liên hữu. Còn mỗi cái mỗi dèm phe, mỗi cái mỗi bè phái, mỗi cái mỗi chỉ trích, mỗi cái mỗi xỉa xói châm biếm, thì thật sự sống trên đó cũng vô ích cả. Nên đi về nhà mà tự tu hay hơn quý vị ạ. Đây quý vị thấy, chúng ta muốn mong muốn là vậy. Cho nên càng ngày chúng ta ráng cải thiện. Chúng ta chưa phận hẳn là những người tốt, chúng ta vẫn là phàm phu. Là Thiện Đạo Đại Sư nói hãy tin đi. Tin gì? Chúng ta nghiệp chướng đầy đầu, tội nghiệp đầy đầu, là hãy tin đi. Tin đi à. Và hãy tin đó, có Đức Phật A Di Đà với 48 lời đại nguyện độ sanh. Tin đi, Ngài không bỏ đâu. Hãy tin đi, ở trong đó có sự tiếp dẫn của Tây Phương Cực Lạc Quốc để chúng ta an. Cho nên chúng ta tin tưởng, chúng ta tất cả mọi người có mặt ở đây đều là nghiệp chướng trọng tội sanh tử đầy đầu. Quý vị cứ nhìn lại coi, sát sanh có không? Quá nhiều. Là trộm cắp có không quý vị? Có. Là trộm của công, trốn thuế, trốn đò, mánh mung đó, trong đó là trong đó chui lọt cái gì cũng có. Tà dâm có không quý vị? Có. Là mắt chúng ta để vào những cảnh ở trong tivi đã phạm tội dâm rồi, là chứ không phải nó bằng hành động. Trong đó sao? Lục căn tiếp xúc với lục trần, khởi lên tư tưởng thành cái nhân rồi, thành cái chủng tử rồi. Còn mà nó tác dụng đó là thành quả thôi. Cho nên nó đầy hết cái là. Bởi vậy nên ở nơi đây chúng ta mong rằng vẫn tôi vẫn khai thị, vẫn hướng dẫn, vẫn nhắc nhở mọi người trên làng theo lời của Ấn Quang Đại Sư, sống trong tinh thần đoàn kết. Xong kinh bớt rồi, gọt bớt rồi quý vị, gọt nhiều lắm à, gọt tới nơi luôn đó à. Chứ không phải là nó dễ dàng đâu quý vị. Vô trong đó là gọt, có cái chuyện gì ai mà thương ai mà trình là bị gọt trước tiên. Vì sao quý vị? Thấy lỗi của chúng sanh là không tâm niệm Phật. Chúng ta còn thấy lỗi của chúng sanh là không có tâm niệm Phật. Bởi vậy cho nên nó không phải lỗi chúng sanh, không phải không thấy, thấy mà quán chiếu mà sửa cho mình, chứ không phải thấy để mà thưa, thấy mà gửi. Bởi vậy trong nên chúng ta, mình phải tu cho mình trước. Là khi mình thành công rồi đó thì chúng sanh thấy ồ, thì ra niệm Phật như vậy. Còn chúng ta nếu mà trong đó chén ở trong son, ở trong nó giá, làm sao không khua cái việc chén tô đó, ở trong đó để là nó đụng chạm đủ thứ, là đâu có dễ đâu. Là đó, cho nên nó ráng cố gắng ở trong đó. Chúng ta ở tại làng có những cảm ứng, có những cảm ứng tối thắng, là đây là không phải khoe, mà chúng ta thấy có Phật ở đó, chúng sanh có tu, chúng sanh biết quy hội, quy thú là Phật hiển hiện. Hỏi vậy Phật có hiện hay không là do chúng ta có tu hay không. Đất lành cho người lành ở, người lành ở tại đất lành. Trong đó người lành thì nó ở chỗ đất lành, đất tốt. Mà đất tốt chỉ dành cho người lành ở, người ác ở không nổi. Bảo đảm chúng ta như vậy là. Nói vậy cho nên ở trong cõi ta bà có một ốc đảo để chúng ta nương nhờ cũng tốt. Thôi thì cái duyên nó như thế nào ráng không? Ở thế giới này không có cái gì là trường tồn, không có cái gì là mãi mãi. Nơi Đức Phật thành đạo, nơi Đức Phật nhập Niết Bàn, nơi Đức Phật chuyển Pháp Luân, nơi Đức Phật ở trong đó giáng sanh, bây giờ đều là gạch vụn. Tất cả chỉ là gạch đá nát, đổ nát hết. Đi hành hương tới đó chỉ thấy những đống đá vụn, những cái nền nhà đã bỏ hoang rồi là. Ngay cả Thế Tôn, nơi Đức Thế Tôn tứ động tâm cuối cùng là sao? Cũng là gạch vụn. Nói chi cái làng A Di Đà. Cho nên ở trên đó chú Quang Sưng cứ nói mình xây để đời, để cho trăm năm. Tôi cười đi vãng sanh cho rồi đi vợ. Cái đất này nó còn nổ tung, nó tan biến trong vũ trụ, nói chi cái làng gì A Di Đà. Cho nên đừng có ý tưởng đó cái gì. Mà chúng ta ý tưởng nắm lấy cơ hội để mà ngay cái bước này, ngay cái trạm này vụt thắng đi mà vãng sanh. Không nên ở đây là cháy tới nơi quý vị. Nhớ nghe không? A Di Đà Phật. Kính bạch thầy, con muốn hỏi Phật từ đâu đến và loài người từ đâu có? Chính xin thầy từ bi giải đáp cho con hiểu. Ở đây á, đây á là một em bé hỏi như vậy. Hay hơn hết á, về với Phật thì sẽ biết được ngọn nguồn của chúng ta. Phật từ đâu tới? Tới Phật mà hỏi. Hỏi tôi ở đây, tôi cách Phật 2551 năm, tôi đâu có biết. Đúng rồi, tôi còn không biết nữa, nói chi mà trả lời. Bởi vậy đó, trong đó Phật từ đâu đến, hãy tìm Phật mà hỏi. Mà tìm Phật ở đâu? Tôi chỉ cho cách tìm Phật, cách gặp Phật, cách về với Phật. Cái đó chuyện đó làm được. Còn nói Phật từ đâu đến thì thôi á, xa quá, mình chưa tới, chưa thấy. Còn á, loài người từ đâu có? Thì ở cái câu này á, khoa học cũng chịu thua luôn. Mấy từ á, biến chuyển loài người từ khỉ, chuyển biến từ từ thành người, mấy triệu năm trong đó, trời ơi, mà chưa chứng minh nữa. Chỉ là giả thuyết, chỉ là lý thuyết thôi. Mà thật sự chứng minh á, có phải khỉ là người á, là tiền á, tiền nhân của người không? Thì cái đó chúng ta không biết là. Bởi vậy cho nên á, tất cả những cái câu hỏi này, hay hơn hết là em đi về với Phật và tự mình thưa trình, tự mình hỏi. Lúc đó Phật sẽ có câu giải đáp thật là thú vị, thật là tuyệt vời cho chúng ta giải quyết các vấn đề. Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch thầy, từ ngày con biết thầy về chùa Thiền Quang ở tại Santa Ana khai thị cho chúng con tu tập, từ đó đến nay con luôn tu tập hàng ngày như thầy đã chỉ dạy, ngày hai thời công phu sáng và tối, và lúc nào con cũng niệm Phật khi đi đứng nằm ngồi. Kỳ diệu thay, tánh tình con thay đổi hoàn toàn mà con không hay biết. cả con của con đều nói má giống như người mới vậy. Hay không quý vị? Quá hay là. Ngày xưa con hay la rầy mấy đứa con, mà bây giờ con trở nên trầm tĩnh và hiền hòa. Wow, thật là kỳ diệu ha. Mà cả con cái con cũng đều con cũng đều tốt cả. Thật sự pháp môn niệm Phật vi diệu vô cùng, đã đem đến cho gia đình con một sự an lạc và hạnh phúc. Nên con có đôi lời thành thật và tri ân thầy. Con thường tưởng tượng thầy là một vị Bồ Tát cứu độ chúng con từ khổ chuyển thành sự an lạc. Tưởng tượng là vọng tưởng, không phải sự thật, nghe không? Con không biết nói gì hơn. Con chúc thầy pháp thể kinh an, Phật sự viên thành, thành thật tri ân thầy. Đây quý vị, quý vị đừng vỗ tay khen tôi. Đó là ân đức của Phật, là chúng ta vẫn thường nói câu A Di Đà Phật là quả giác của Phật, là công đức, là trí tuệ, là thần thông, là diệu dụng của Phật. Nó tác dụng đến tất cả mọi người biết đem công đức đó để trong tâm thì nó thành tựu. Đây quý vị thấy Phật có phương tiện, có năng lực độ sanh. Không phải là tôi chỉ giới thiệu đây có cái hộp này, có chịu lấy ra mà trồng không? Người nào biểu đất tôi khô cằn, bây giờ trồng thử coi, trồng nó lên cây là. Đó là gì quý vị? Ở đây gọi là diệu thanh vô thường thù thắng trang nghiêm. Nếu cứ để ở trong đó thì cái âm thanh này là cái âm thanh vi diệu, diệu thanh. Nó có cái năng lực thù thắng trang nghiêm công đức để có thể biến đổi chúng ta. Lúc xưa thì nóng nảy la rầy chửi mắng, bây giờ thì hiền hòa trầm tĩnh dễ chịu dễ thương. Quá hay không quý vị? Quá hay là đến ngày đứa con nó cũng nói wow, má thật là một người mới. Đúng như vậy, pháp môn này chuyển biến chúng ta thành một người mới, từ một người dữ thành một người hiền, từ một người ngu thành một người khôn, từ một người ở trong đó hèn kém biến thành một người cao quý, từ một người trong đó hồ đồ biến thành một người minh bạch rõ ràng. Thấy quý vị hay không quý vị? Tại sao không làm? Tất cả đều là free. Không có lấy một đồng xu, không có đòi một điều kiện nào. Bây giờ quý vị ra thử coi thuốc nam, thuốc bắc, thuốc đông bây giờ nổi lên quá trời nhiều rồi. Uống một viên thuốc là bao nhiêu tiền quý vị? Một cái hộp thuốc là cả trăm bạc đó. Rồi những cái hãng mọc lên như nấm trong đó. Mà đây tất cả viên thuốc A Di Đà free như vậy, miễn phí như vậy. Mà ở trong đó tự nhiên muốn uống bao nhiêu, muốn lấy bao nhiêu thì lấy. Rõ ràng, quý vị thấy không nè, ân đức của Đức Phật A Di Đà quá tối thẳng là. Cho nên ráng cố gắng mà hãy uống nhiều nhiều vô. Kính thưa thầy, con có một vấn đề hơi nan giải, kính mong thầy giúp lời khuyên cho con. Con có một người bạn rất thân, cô này mượn con số tiền là 73.000, nhưng cuối cùng không chịu trả như đã hứa. Đến nước đường cùng, con đành phải kiện cô bạn này ra tòa. Sau khi đã mướn luật sư đưa vụ kiện này ra tòa thì con mới biết được Phật pháp và hiểu về luật nhân quả. Cho nên con tự hỏi mình, chắc có lẽ trong một kiếp trước nào đó con đã gạt tiền cô bạn này chăng? Và bây giờ là cái quả con phải gánh chịu cho cái nhân con đã làm. Hai, hay là bây giờ là cái nhân cô bạn đang gạt tiền con, vậy thì những kiếp sau cô ta sẽ phải trả cái giá, cái quả cho cái nhân ngày hôm nay cô ta đã làm. Như vậy trong cả hai trường hợp thì con chẳng cần phải lo, phải không thầy? Nếu mình đã gieo nhân thì phải can đảm mà gặt lấy quả. Còn nếu cô bạn gieo nhân ngày hôm nay thì sớm muộn gì cô ta cũng sẽ phải trả quả cho con mà thôi. Suy nghĩ như vậy cho nên con ý định rút lại không thưa kiện nữa, tốn tiền luật sư. Mặc dầu nếu thưa kiện đến cùng thì con rất có cơ hội thắng kiện và đòi lại được tiền, nhưng mẹ và các chị con không một ai đồng ý rút lại cả. Họ bảo con rằng chẳng thà mất một số tiền luật sư nhưng phải đòi lại được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Còn nếu con không cần số tiền này thì đem cho người nghèo vẫn sướng hơn, tội gì mà cho cô ta hưởng. Cô ta quỵt tiền mà sẽ còn cho rằng con nhu nhược và ngu nữa. Kính mong thầy cho con lời khuyên con nên làm gì, tiếp tục thưa ra tòa đến cùng hay rút đơn lại không thưa kiện nữa và chấp nhận mất số tiền lớn lao này. Xin thưa thật lòng mất, thật lòng mất số tiền này con đau lòng lắm thầy ạ. Con rất cảm ơn thầy. Ở đây đây là cái tình nghĩa của cuộc đời, cái điều tình nghĩa rồi biến thành oan gia. Đó là người bạn rất thân là, chứ không phải người ngoài nào, mà người bạn tâm tình của chúng ta, thân thiết của chúng ta. Đến hồi lòng tham thì thân cũng vậy, cũng bạc như vôi, mà ở trong đó quý cũng trở thành vô ích mà thôi, vì lòng tham nó khống chế. Bây giờ nếu trường hợp thứ nhất chúng ta thiếu thì hoan hỷ trả đi, trả trong đó hoan hỷ vui vẻ khỏi lo gì hết. Còn mà nếu mà cô ta gieo nhân đó thì sao quý vị? Thôi đừng có kết quả. Vì sao? Con người này là người bị ô nhiễm rồi. Lúc trước là bạn thân, bây giờ bạc tình bạc nghĩa, bây giờ quỵt của mình là biến thành một người xấu rồi. Người xấu đi đâu quý vị? Lên trời à? Nó đi xuống ta mát đạo là chúng ta xuống đó để được trả tiền không? Hay là muốn về Tây Phương để mà gần Đức Phật? Cho nên người nào khôn đó không theo họ mà ôm nhau lọt xuống hố. Tuy rằng lọt xuống hố nó sẽ giúp mình, nó sẽ trả mình, nhưng mà ở đây quý vị, ở dưới hố không có sướng đâu. Dầu gì trong đó cũng bụi bặm, cũng trần lao trong đó, là nó hầu hạ, nó lo lắng cho mình. Nhưng mà sao quý vị? Hầu hạ lo lắng là mình mang bệnh, nó hầu hạ, nó lo lắng, mình yếu đuối, nó lo lắng, cho nên khổ là. Bởi vậy cho nên người sống được hạnh phúc, có phúc báo là tự tại tự mình lo. Còn bây giờ để người ta trả lại quý vị thì chúng ta cũng cần ai trong đó là. Nên hay hơn hết thì thôi không bao giờ kết oán, không có bao giờ ràng buộc của tất cả chúng ta nào cả. Mà chúng ta ở đó hãy mong giải thoát là, hãy cầu giải thoát. Còn vấn đề người nhà của mình cứ cũng là phàm phu mà, nếu mày không thưa mày điên rồi à, mày không đòi ở trong đó thì thật sự mày thấy đem cái tiền này thà cúng dường cho người nghèo còn hay hơn. Để chi nó vừa ăn mà nó vừa chửi, mà nó vừa khinh, nó vừa đó, vừa ở trong đó khi dễ mày. Thấy không nào? Ráng học theo bàn Long Uyển đi, đem tất cả gia tài nhận xuống sông Trường Giang. Còn chúng ta có 70 ngàn mà nghĩ tới nghĩ luôn, Ngài đem hết gia tài vàng bạc, châu báu, ngọc ngà, kim cương, vàng y đem xuống biển, đem xuống sông chôn hết. Nó dễ người ta hỏi ngu vừa vừa thôi chứ. Ở trong đó nếu mà không biết xài những cái thứ đó đó thì sao? Thì đem ra cho người nghèo, chi mở phí phạm quá. Cái ngày Bàn Long Quẩn là gì quý vị? Bồ Tát tái lại là nhất thiết hữu vi pháp như mộng huyễn bào ảnh, nhất thiết vàng bạc kim cương như là bọt bóng. Chúng ta thì coi nó là kim cương, Phật Bồ Tát coi nó là bọt bóng, cho nên ngài lấy nó để biểu diễn. Chúng ta thấy các ngài biểu diễn lòng mình tiếc cả. Ngài thì lấy nó ra biểu diễn, còn chúng ta tiếc hùi hụi trong đó là. Thì quý vị thấy không? Nói mà nhất thiết hữu vi pháp như mộng huyễn bào ảnh không hiểu, các ngài biểu diễn thì chúng ta thấy ôi sao mà phí phạm quá. Chúng ta đâu thấy nó bọt, chúng ta đâu thấy nó bèo. Phật Bồ Tát thấy nó là bọt, thấy nó là bèo. Bởi vậy cho nên giác, người nào giác ngộ thì tự tại an nhiên, còn người nào mê thì vẫn ấm bức, vẫn nó nghe thì thật là hay, nhưng mà ở trong đó, trong lòng thì thật là nó xót xa quá chừng. Thế vậy cho nên chúng ta vẫn còn tiếc. Thôi bây giờ là sao cái việc niệm Phật đi, an ủi cái việc chờ nó an ủi thôi. 73.000 cũng là nhiều, nhưng mà cứ an ủi một câu A Di Đà Phật, niệm một câu A Di Đà, phúc tăng vô lượng, lễ Phật một lễ, tội diệt hà sa. Cứ nghĩ như vậy á, tới hay không từ nó. Liễu phàm tứ huấn đó quý vị, uống một ly nước, ăn một chén cơm đều do tiền định. Rồi giờ lấy được tiền, trúng được số, đạt được của báo, tất cả đều là nhân duyên tiền định. Bởi vậy cho nên nó giống như viên Liễu phàm đi, ngồi trước Vân Cốc Thiền Sư 3 ngày 3 đêm không khởi vọng tưởng. Tại sao? Bị ngài Khổng Tiên Sư đoán số mạng quá hay rồi. Bao làm quan đến chức nào, thi đỗ bằng gì, có vợ như thế nào, có không có con và cuối cùng chết như thế nào, ba đoán rõ rồi, thử nghiệm thấy hay quá rồi, cho nên không còn móng tâm. Mất tiền mày mai nó trở lại, không phải tiền của mình thì nó mất, tiền của mình đố nó lấy được. Quý vị an tâm tự tại. Còn bây giờ chúng ta ray rứt trong đó, lo âu trong đó, tính toán trong đó, bỏ hay lấy, thưa hay là rút lại, tất cả trong đó đều là vì chúng ta chưa được tự tại. Cho nên khi thâm tính nhân quả rồi, chúng ta tự tại vô ngại. Cho nên tại sao Ấn Quang Đại Sư dạy chúng ta này, để chúng ta bỏ bớt cái tâm chấp trước, mà đâu biết rằng tâm an lý đắc, lý đắc tâm an, phúc báo có từ cái tâm bình tĩnh thanh tịnh thôi, tất cả phúc từ tâm nó lưu xuất ra. Bởi vậy tâm chúng ta không lo rầu, không lo rầu, không buồn khổ, không có tính toán bao nhiêu phúc báo tự nhiên cảm ứng tới. Đây quý vị thấy, cái luật cái trong đó, duy tâm sở tạo, duy thức sở biến. Khi chúng ta có được cái tâm vi diệu đó rồi, còn lo gì quý vị, muốn cái gì tự mình làm đấy. Cho nên đây không phải làm mất số tiền này, mà chúng ta y vào đó có thể chuyển vận mạng chúng ta lên thành giàu sang phú quý, lên thành thần thông diệu dụng trong đời này còn được nữa. Nói chi lấy lại 100.000 là chưa, nó không có đáng là gì đâu quý vị ạ. Cho nên mình có cái tâm tức cao đó, tự nhiên mình không có ray rứt nữa. Tại vì sao? Mình có 1 triệu là còn đây mất có 100.000 lo gì, đáng gì. Cho nên cái tự nhiên tâm lượng mở rộng ra và phúc báo nó tới. Lượng lớn thì phúc lớn, tâm nhỏ thì phúc báo nhỏ. Cho nên cần nhất khai mở tâm lượng, phúc báo tự nhiên tới thôi. Cho nên tự mình tính, đừng lo ra quý vị. Hãy buông cái lo xuống, cứ niệm Phật đi. Rồi đó, luật sư nó thắng, lỡ rồi luật sư nó kêu nó biểu giờ nó trả thì đó, thì mình được. Mình không để tâm đến 70 ngàn mà tâm của chúng ta để ở Phật quý vị. Quý vị để tâm chúng ta 70 ngàn à, đem cái quý giá, đem cái vô lượng công đức đó đổi lấy một cái mảnh áo rách, giá đổi à. Sao mà dạy vậy quý vị à? Ở trong đó ngài Mộng Đông Thiền Sư nói những người tu hành đừng lấy nỏ thành thần mà bắn chuột nhát, nghĩa là đừng theo tu những phương pháp khác mà hãy lấy nỏ thần bắn chim phượng hoàng. Hãy lấy tâm ta tu thành Phật, tu niệm Phật thành Phật, đừng có tu những pháp khác, lấy nỏ thần mà bắn chuột nhát. Còn chúng ta sao quý vị? Đem cái quý giá đổi lấy tấm áo rách, vẫn đắn đo, vẫn suy nghĩ đây đây à, làm thế nào lấy được 73 ngàn, làm thế nào đạt được cái đó, thì tâm chúng ta không ở chỗ quý giá, không ở thần thông diệu dụng ở của Phật, mà lại ở những cái nhỏ nhặt, những cái lợi ích của thế gian chúng ta đã giảng rồi. Đến những cái lợi ích thế gian để tâm trong đó, ngày đêm không ngủ được, rây rứt, sợ người này la, sợ người kia rầy. Như thế tâm chúng ta khởi lên bao nhiêu phiền não mà không biết tâm đó đầy đủ năng lực, đầy đủ tự tại. Chúng ta chỉ để ở trong đó tâm phối Phật thì tự nhiên khởi ra tất cả công đức. Phật không có phúc báo à? Nói giỡn cái gì à? Tất cả phúc báo, năng lực, công đức Phật đều đầy đủ. Cho nên á, sửa cái tâm của mình lại, hãy để hình tướng Phật, hãy để trong đó công đức Phật, nguyện lực của Phật vào trong tâm. Đừng để những cái nhỏ nhoi, đừng để cái những hèn kém này trong tâm thì tự nhiên được. Tới hay không, trả hay không, nó không có thành vấn đề. Vật ngoại thân mà. Còn người ta khi dễ mình, biểu nấy này nó nọ, thì chúng ta biểu liều mạng là một người ngu đi. Đúng không? Áp dụng đi. Trong thơ nhắc nhở người niệm Phật đó, liều mạng làm người ngu đi. Nó giật tiền mày mà mày cứ ngơ ngơ ra đó thì tờ ngu không có cỡ, không có chỗ nói. Kệ nó, liều mạng đi quý vị. Phật đền bù bảo đảm quý vị, đền bù chúng ta vốn lẫn lời gấp vạn lần, gấp triệu lần nữa. Chứ đừng có nói mà những cái nhỏ nhoi đó. Dạ, A Di Đà Phật. Kính bạch thầy, hòa thượng Tịnh Không có chạy về đới nghiệp vãng sanh, chỉ có phải chỉ phủ được các nghiệp mà mình đã tạo từ các đời trước, chứ không thể nào mang theo được các nghiệp mà mình đã tạo ra trong đời này. Bạch thầy, chúng con từ trước khi biết được Phật pháp, và nhất là khi được quý thầy dạy mới hiểu phần nào về nghiệp báo, thành ra trong kiếp này, nghĩa là trong kiếp này là nhấn mạnh, chúng con đã tạo ra không biết bao nhiêu là nghiệp xấu ha? Như vậy thì chúng con không thể nào đới nghiệp vãng sanh được. Sao thầy? Xin thầy dạy rõ những nghiệp nào mà mình có thể mang theo được để được đới nghiệp vãng sanh. Nếu trong đời này mà mình đã lỡ tạo các nghiệp xấu rồi thì phải làm thế nào để có thể đới nghiệp vãng sanh được? Xin thầy từ bi khai trị cho chúng con. Hòa thượng Tịnh Không nói á, mang nghiệp á là mang nghiệp cũ chứ không mang nghiệp mới. Là Nhưng đó là lý do đúng cái vị giả, chứ không phải sai.
Nhưng mà ở trong đó mới chỗ nào, cũ chỗ nào. Bởi vì cho nên đó, cái vấn đề là chúng ta có chịu dụng công hay không. Cách nhau trong một niệm chứ không phải trong đời này. Vì chúng ta phải hiểu được trong đó, trong đó Phật độ chúng sanh trong 10 niệm. Mình nếu chúng ta không tu không tập đó, ngày nào cũng tạo nghiệp đó, thì thôi đời sao rồi cái gì. Còn nếu chúng ta cố gắng tu hành mà nghiệp vẫn khởi là đang cố gắng đấu tranh với ma quân. Hai bên tranh giành đánh nhau, và khi đánh thắng rồi thì trong kinh Pháp Hoa sao quý vị? Phật lấy viên minh châu ở trên đỉnh đầu trao cho. Nghĩa là trong lúc đánh nhau đó quý vị, chúng ta đang cố gắng khắc phục phiền não. Ai ở trong đây nghe một câu niệm Phật rồi thanh bạch tất cả, không có nghiệp chướng. Ai ở trong đó nghe một bài pháp rồi thì trở thành một người thiện liệt. Quý vị phải cần qua cái tu hành, chứ không phải ai mới nghe xong mới ngộ. Đời Phật trong đó Phật còn nói thoát 49 năm nữa, nói chi mà chúng ta là. Cho nên nó ngày ngày miên mật, chỉ cần chúng ta đừng có buông xuống công niệm Phật. Chỉ cần chúng ta cố gắng, đừng có thua, đừng có thoái chuyển. Để nó cuối cùng chúng ta phủ được. Thì nó đang tranh giành, đang đánh nhau. Cho nên nó tại sao á, Hòa Thượng dạy chúng ta đệ tử quy. Tại sao á, Hòa Thượng dạy chúng ta thập thiện nghiệp đạo. Tại sao á, Hòa Thượng dạy chúng ta cảm ứng thiên. Tại vì chúng ta chưa làm được. Bởi vậy bây giờ phải sửa từ từ, phải tu từ từ. Chứ còn bây giờ trước khi dạy cái đó, nó cũng ai cũng phạm hết. Đệ tử quy cũng phạm, thập thiện nghiệp đạo cũng phạm. Liễu ở trong đó, liễu phàm tứ huấn không tin nhân quả cũng là phạm. Rồi đến cảm ứng thiên cũng phạm trong đó. Thì tất cả mọi người trong đời này không được vãng sanh. Đây quý vị thấy, chúng ta phải nỗ lực nương theo đó để mà khai mở cái thiện căn của chúng ta. Nếu chúng ta có thể sửa được, chúng ta giác ngộ, chúng ta có thể nhận cái lỗi sám hối, thì ở nơi đó thiện căn còn, nó còn sống là. Còn nó chết rồi, nói như thế nào nó cũng trơ trơ ra. Đây nó cũng vẫn còn sống, vẫn còn thiện căn. Vậy cho nên nó đến một cái lúc nào chúng ta sẽ phủ được. Còn nếu mà chúng ta không chịu làm mà ngày ngày tương ưng với ác, thì sao cái duyên ác tới? Cái câu niệm Phật nó không trổ được năng lực, không trổ được thần thông. Bởi vậy trước tiên ở trong đó phải đoạn ác tu thiện. Tịnh không á, Hòa Thượng Tịnh Không dạy chúng ta tam phúc là. Trên căn bản là tam phúc là. Đối với mình phải tu tam phúc, đối với người phải tu lục hòa, đối với mình phải tu tam học giới định huệ, đối với người phải tu lục độ vạn hạnh, bỏ mình, quên mình vì người, và cuối cùng thập đại nguyện vương phổ hiền bồ tát. Ở trong đó lấy câu A Di Đà Phật để mà trong đó thực hiện những ngũ khoa này. Cho nên nó sửa lại cái gì, chuyển đổi lại. Còn bây giờ nói nếu mà ai thanh bạch hết rồi, không còn lỗi, thì chúng ta đâu cần đối nghiệp quý vị ạ. Cho nên ở nơi đây thật sự có nhân, làm sao cố gắng đừng có duyên, thì phủ được phiền não. Trong cái trên con đường đó không phải một lần là chúng ta xong đâu, mà sẽ từ từ đoạn diệt, từ từ phủ, không cho nó khởi lên hiện hành, là công phu thành phiến. Công phu thành phiến thì nghiệp thành quá khứ, không đem nghiệp hiện tại, nó phủ hết tất cả nghiệp chứ. Còn chưa phủ được, câu A Di Đà Phật chưa thành phiến, thì chúng ta vẫn còn nghiệp
trong hiện tại và vị lai. Nên là nó rõ ràng minh bạch như vậy. Bây giờ cho nên chúng ta phải làm sao đạt được công phu thành phiến. Mà có được công phu thành phiến đó, phải ngăn trừ lỗi, phải ngăn trừ ác, chứ không phải một bên làm ác, một bên niệm Phật nó thành phiến được. Mà phải cố gắng đoạn ác tu thiện, cho nó bớt hừng hãy, nó bớt nổi lên, thì một câu niệm Phật nó dễ dàng phủ lại. Và khi nó phủ lại rồi, đừng để mất công phu, để cho nó cứ phủ, nó phủ như vậy, phiền não nghiệp chướng không lên được, thì chúng ta đã gói lại nó kỹ rồi. À, gói lại cho nó tốt rồi, thì cái gói đó mang đi nó không có rớt rơi cái gì. Còn bây giờ chúng ta gói chưa kỹ, nó rơi rụng trong đó là còn nghiệp nữa. Thế thì bây giờ mình sao quý vị? Quý vị đang nghe trong tam thời hệ niệm hòa thượng giảng, cái tội lớn nhất là tội gì? Không chịu niệm Phật là tội lớn nhất. Nghe lại tam thời hệ niệm. Vì người biết thì trong đó thì sao quý vị? Nghiệp á, người ở trong đó nó ác, nó dữ, nhưng mà nó chịu niệm Phật, nó còn được cứu. Nó hiền, nó tốt, nó dễ thương, nó là tiêu chuẩn của người thiện, mà nó không chịu niệm Phật Đà Bà, nó không được độ. Nên thì cái tên cuối cùng là chúng ta chịu niệm Phật. Hòa thượng giảng trong đó không có mâu thuẫn với nhau. Mà cuối cùng cái tội lớn nhất của chúng ta là tội không chịu niệm Phật. Cho nên là trước tiên á, phải niệm Phật, ở trong đó làm lỗi, phát lồ sám hối, ở trong đó cố gắng trì giới niệm Phật. Hòa thượng dạy chúng ta gì? Đệ tử quy, quý vị à, chứ không phải dạy chúng ta giữ giới à. Mà dạy chúng ta đệ tử quy, dạy chúng ta thập thiện, để làm sao? Để khống trừ, để mà giảm bớt cái đó, rồi sau đó song song đó niệm Phật phụ nó. Còn nếu chúng ta không chịu làm như vậy, chỉ mở đệ tử quy không, thì là gì? Cõi nhân thiên phúc báo. Đúng rồi. Một người trung hiếu, một người tốt ở đâu? Ở nhân thiên. Là hòa thượng đâu có dạy chúng ta ở nhân thiên quý vị, mà dạy chúng ta ở nơi đây, để từ đó chuyển lên Tây Phương Cực Lạc. Bởi vậy cho nên đó, chỗ này chúng ta cần phải để ý. Rồi nếu mà không như vậy á, thì những người niệm Phật hoài nó không ra, niệm Phật hoài nó không thành công, tại vì nghiệp chướng nó vẫn trổ, cảnh duyên nó vẫn trổ, cho nên chúng ta không đắc lực. Không đắc lực có nghĩa là gì quý vị? Căn cơ mình quá bất cả. Niệm Phật như vậy mà còn không xong, nói chi tu thiền. Niệm Phật chúng ta không xong, nói chi tu mật. Là bởi vậy trong đây đới nghiệp như vậy mà làm không xong, nói chi tự mình giải quyết làm sao xong. Nó rõ ràng không? Quá rõ ràng là. Cho nên nói thành công tu pháp môn này tối thắng, chúng ta cứ nhìn cái sinh hoạt hàng ngày không? Vẫn sân hận, vẫn bực mình, vẫn bực tức, vẫn cao khó, dù cho người nào đi nữa cũng là chết. Đúng không? Bởi vì cho nên chúng ta nói mình căn cơ thấp thì không chịu đâu, nói giảng ra thì đó quá bớt à. Quá bớt không ạ? Bớt không quý vị? Bớt à. Nếu mà trong đời này mình đã lỡ tạo các nghiệp xấu rồi, thì phải làm thế nào để đổi nghiệp, để đới nghiệp vãng sanh? Phải sám hối, là phải niệm Phật, là a xà thế quý vị. Tu như thế nào cuối đời mới sám hối? Là Trương Thị Hòa như thế nào quý vị? Cả đời giết già giết vịt, vãng sanh ở đâu? Đến ngày đến giờ cuối cùng mới vãng sanh, đến giờ cuối cùng mới niệm Phật, đến giờ cuối cùng ở trong đó ngài mới gặp duyên Phật pháp. Thì quý vị thấy như thế nào? Rõ ràng cái năng lực của công niệm Phật bất khả tư nghị. Mà nếu mà nói như vậy á, thì ý cho nên hòa thượng nói nếu mà tiếp tục làm ác không đới nghiệp được đâu. Rõ ràng quý vị, vì cái tánh nó cứ như vậy. Bởi vậy cho nên trong đây chúng ta phải để ý cái cách giảng của Hòa Thượng. Cái cách giảng của Hòa Thượng là chiết phục, không có khen mà luôn luôn chê, luôn luôn nói để chúng ta cải thiện, cải đổi. Đó là chiết phục, chiết phục cho chúng ta, để mà chúng ta có thể từ đó vươn lên. Không có bao giờ khen. Quý vị coi á, nghe cái băng của cô Quách Hoài Trân đó, khi cha của cổ dạy cổ đó, vì có cái này á, việc này như vậy mà con không chịu được thì con làm được việc gì nữa? Nóng một chút mà con không chịu được thì con còn chịu được cái gì nữa? Con thành ra cái gì nữa? Cho nên á, thành một cái câu nói quen, lên á, học ở trong đó được điểm tốt cũng không dám ra quen, ở trong đó có vấn đề gì cũng không dám than thở. Có một chút xíu như vậy mà con cũng không chịu được thì con ra thành cái thể thống nào? Đây quý vị là chiết phục. Còn chúng ta khen, cứ khen khen khen, nó ỷ lại, nó ở đây luôn. Cho nên ở đây quý vị thấy, đó là cái cách giáo dục, cái phương tiện thù thắng. Có một cái giới này mà quý vị cũng không làm được thì quý vị vãng sanh đi đâu được? Có một cái nghiệp này, cái hạnh này mà không là không có giữ được thì còn ra hệ thống gì? Cho nên đó là chiết phục chúng ta. Từ đó chúng ta mới thấy được các ngài dùng phương tiện thiện xảo để đưa chúng ta vào. Thì ở đây á, lỡ làm rồi, lỡ tạo rồi thì phải sám hối. Sám hối á, chân thật sám hối là gì quý vị? Hậu vô tái tạo, là sau đó không làm lại nữa. Đó là chân sám hối. Trước cho nó phám là phát lồ sám hối, phát lồ xong rồi, lễ xong rồi, 108 lễ rồi, 3 hôm sau lại làm nữa, lại làm nữa thì 2 tuần sau lại sám hối nữa. Cứ như vậy làm nó không ấy. Cho nên nó chân thật sám hối là gì? Là cố gắng không tạo nó nữa. Khi không tạo nó thì cái duyên nó không ra. Cái duyên nó không ra thì nó không có kết được với cái nhân, nó không có thành quả. Nhân, duyên, quả, báo. Ở giữa cái duyên đó chúng ta lấy cái duyên đi. Cho nên nó ráng cố gắng khắc phục, ráng cố gắng trì giới, ráng cố gắng mà chúng ta ở đây niệm Phật. Làm sao để cái câu A-di-đà Phật đó nó thành tựu, nó đắc lực. Đắc lực là gì? Khắc phục được những tập khí, khắc phục được những cái nghiệp chướng, khắc phục được những cái lỗi của chúng ta. Đó là công phu niệm Phật, được thành tựu, được đắc lực thì nhất định vãng sanh. Dạ. Bạch thầy, cái cõi tịnh độ là cõi thanh tịnh, muốn vãng sanh về cực lạc thì chúng ta phải giữ thân khẩu ý thanh tịnh niệm Phật. Nhưng chúng con là Phật tử tại gia, có gia đình, chuyện vợ chồng có phải là chướng ngại cho việc vãng sanh không thưa thầy? Nhưng mà quý vị thấy ở nơi đây á, cõi Tây phương cực lạc là thanh tịnh mà, thì chúng ta là người thanh tịnh á, mới về đó. Tâm tịnh thì cõi Phật tịnh. Không vậy đới nghiệp chi nữa quý vị? Đới nghiệp là không thanh tịnh mà, nó còn dơ, nó còn ô uế, nó còn đủ thứ mà. Vậy sao mà nói đới nghiệp? Đây nó không phải à. Thì trong đây á, chúng ta nghe giảng 16 vị chánh sĩ đều là cư sĩ tại gia. Cho nên nó là Phật có trong đó đem cái phương tiện này cho chúng ta. Ở trong đó nghĩa là giải quyết vấn đề sinh lý một cách tự nhiên, không có đặt nặng ở trong đó phải tuyệt dục khử lụ. Mà trong đó khi nào có nhàn, có không, có thời giờ thì đoạn diệt nó, tránh nó và cố gắng tu tập. Trong đó kinh nói rõ ràng, nếu mà trong cái ba tam bối vãng sanh đó, thượng bối, trung bối và hạ bối đó, thì ở trong đó nếu mà thượng bối, thượng phẩm thì xả gia khí dục mà tác sa môn. Xả gia khí dục, tác sa môn không phải làm thầy, mà chúng ta cũng có thể là cư sĩ. Mình bỏ cái gia luyến ái, bỏ cái nhà, nhà yêu thương của thế gian, bỏ cái nhà phiền não, bỏ cái nhà tam giới, đó là xả gia. Chứ Phật không có nói, không có nói xả gia đó là các thầy xuất gia, mà cái ý nghĩa là tâm của mình đoạn hết cái cõi này. Sa môn là gì quý vị? Cần tức là sa môn, cần tu giới định huệ, đoạn trừ tham sân si, đó là sa môn. Cần tức, tức là dừng nó, đó là sa môn. Thì ai đó có cái năng lực cần tu giới định huệ là cần mẫn tu giới định huệ, ai có cái năng lực đó, đoạn trừ tham sân si, người đó là sa môn, người đó là người tu hành. Chứ không phải mặc cái áo là sa môn, không phải thọ giới là sa môn, mà là cố gắng tu giới định huệ, cố gắng đoạn trừ tham sân si. Nếu không được như vậy đó, vẫn còn tập khí đó, thì có giờ thờ giờ rảnh, đoạn dục khử u, là cái đoạn trừ những dục nhiễm và khử những cái u, những cái lo sầu, và cố gắng niệm Phật, đây được niệm mà vãng sanh. Còn quý vị nói là thanh tịnh hết đó thì mình thì mới về được, còn lâu mới về. Nếu mà kiểu đó không có một ai về được, là nếu hiểu tâm thanh tịnh thì mới về, giống như ở trong thiền phải cho nó minh tâm kiến tánh thì mới vào được cảnh giới, thì nói thiệt không có một ai về được đâu. Bởi vậy cho nên cái pháp môn này để làm chi đã? Đối niệm chi quý vị? Phải rửa sạch sẽ rồi mới cho vô, ai sạch được quý vị? Cho nên nó Phật biểu thôi á, bó nó lại đi, bao nó lại đi, rồi về đó nhảy vào ao á, bát công đức thủy, ba ngày nó sạch. Cho chúng ta cái ao bát công đức thủy để làm gì? Để rửa sạch phiền não. Còn chúng ta nói ở đây tắm, tắm xong nó lấy nước bùn mà tắm thì vẫn là hồi là, thì sao quý vị? Trong ngũ trược ác thế có nước nào trong? Bởi vậy khó lắm, là khó, khó mà có thể tự mình đảm đương được. Mới cho nên chúng ta ở trong đó không đặt nặng cái vấn đề đoạn dục, mà đặt nặng cái vấn đề gì quý vị? Khẩu nghiệp. Cái nghiệp nặng nhất của tại gia cư sĩ là gì? Là nói nhiều, là nói thị phi nè. Bốn cái lỗi lận thập thiện nó chiếm hết 4/10, đúng không? Thân thì sát sanh, trộm cắp, tà dâm, ý thì tham sân si, miệng nó mà 4, nói vọng ngữ, nói lưỡng thiệt, nói ỷ ngữ, nói ác độc, rồi nó ăn nữa nó thành 5. Sát sanh từ đâu quý vị? Tại vì ăn, cho nên nó chiếm hết nửa rồi đó. Cho nên Phật nói trong đó thôi á, đổi nó đi, đánh đổi nó đi, niệm Phật lấy được có 4 lỗi kiểu lắm. Chưa, trong tâm chưa có nói ý tham sân si, mà nói miệng chúng ta chịu niệm Phật á, được có 4/10 rồi. Còn nếu mà bỏ câu niệm Phật ra đó, bà ơi có cái gì chia sẻ không, thì là thị phi nhân nhạc. Hai người bàn tán chuyện này chuyện nọ đều là thị phi nhân nhạc, đều là những lời vô ích. Cho nên ai mà chịu niệm Phật, người đó tự nhiên đã được lập thiện rồi, đã là giữ giới rồi. Hiểu như vậy rồi chúng ta áp dụng không đi, kệ nó cứ niệm đi. Người ta niệm chưa vô tâm, không có Phật vẫn nghĩ tưởng luôn tu, nhưng mà nó không có khẩu nghiệp rồi, đỡ đỡ rồi, đỡ nhiều lắm rồi đã. Tự nhiên tâm nó lặng lên cái gì. Còn bây giờ thì sao? Ở đâu cũng có điện thoại, không nào? Có chuyện gì thì điện tính điện thoại đánh thẳng qua Úc, qua luôn Việt Nam, qua luôn Pháp, đi tận thế giới, toàn thế giới đều đi tới. Bởi vậy cho nên nó Phật biết người nói thiện hộ khẩu nghiệp bất nghị tha quả, lấy nó làm đầu tiên. Cho nên quý vị đặt cái trong đây á, là cái câu hỏi này là sai, sai vấn đề. Vì chúng ta không thấy được cái lỗi nặng nhất của chúng ta, không giải quyết cái vấn đề, cái vấn đề á, mấu chốt của chúng ta, mà nghĩ tới những cái gì không, cái khác khoan, Phật không để nó là quan trọng, mà cần làm sao á, cho nó định lại. Đây á, chứ vị thấy Phật trong đó có phương tiện phương pháp tùy theo căn cơ chúng sanh mà khai thị. Nên chúng ta phải hiểu mình y theo giáo pháp mà làm thì tự nhiên ở trong đó dễ thành công. Mà cái điều kiện không có đặt khó, quý vị, không biểu chúng ta phải sống hạnh thanh tịnh giống như Duy Ma Cật, ở phó gia đình mà sống hạnh thanh bạch thanh tịnh, đó thật sự là Bồ Tát à. Còn chúng ta thì chỉ nói chơi thôi chứ không có phải thôi. Rồi cho nên mình cố gắng nương theo Phật pháp. Thứ nhất, thiện hộ khẩu nghiệp, đừng bàn toán chuyện được. Thứ hai là khéo giữ gìn thân nghiệp, đừng có mất luật nghi. Rồi thứ ba, ý đó, thiện hộ ý nghiệp, khéo léo giữ cái ý để mà sao kia. Ở trong đó thiện hộ ý nghiệp, ba trong đó để mà trong tâm của chúng ta nó thanh tịnh, thì ở nơi đây cuối cùng là cái ý đó. Mà cái ý đó chúng ta giữ được là coi chúng ta, tâm chúng ta có niệm Phật không, thì ý tham sân si nó sẽ hết. Và nếu mà ở nơi đây chúng ta có thể khống chế nó, không cho nó hiện hành, thì chúng ta đới nghiệp vãn sanh. Ở vậy cho nên có gia đình là sinh lý bình thường thì nó đúng, mà tham đắm quá ở trong đó là nó sai. Phải đặt ở trong đó cái tiêu chuẩn của Phật dạy chúng ta thành một người cư sĩ tốt, giống trong Nho giáo dạy chúng ta nhân lễ nghĩa trí tín, có đạo nghĩa, có tình nghĩa trong đó, sống trong đó giữ làm sao cho thế cái xã hội nó an định, nó không có những cái chuyện mà gia đình nó tan rã, thì đó là Phật nói không nên. Còn ở trong đó chúng ta cố gắng những ngày trai thì nên giữ thanh tịnh, cố gắng dùng từ từ chuyển đổi để cho mình cái thân mình nó thanh tịnh hơn, những cái vật thực mình thọ dụng nó thanh tịnh hơn, bớt đi ăn mặn mà cố gắng giữ trai. Giữ trai từ ở trong đó, từ khi chúng ta ăn đến trong đó tư tưởng, từ từ giảm bớt nó đi, thì chúng ta thấy tương ưng với lời Phật nói nhất định thành công. Bởi vì nên ở đây quý vị độ cư sĩ, độ cư sĩ thì chúng ta phải theo cái tiêu chuẩn của cư sĩ. Mà tư cư sĩ là gì? Gia đình đầm ấm, gia đình hạnh phúc, gia đình ở trong đó đều phát triển tốt. Đây Ấn Quang Đại Sư cũng dạy như vậy, không khuyến khích chúng ta xuất gia thành thầy, làm thầy tỳ kheo ni, mà khuyến khích chúng ta trung thành giữ đạo nghĩa mà niệm Phật thì nhất định thành công. Đây là câu hỏi cuối cùng. Có nhiều vấn đề về nhân quả mà chúng con không hiểu rõ, xin thầy dạy cho chúng con. Nếu anh A trong kiếp này giết chết anh B, theo luật nhân quả thì kiếp sau anh A sẽ bị anh B giết lại và bị người khác giết lại, và kiếp tiếp tục như vậy. Như vậy quả báo chừng nào mới ngừng? Có người này giết thì ở đời sau lại bị người ta giết nữa, rồi cứ như vậy mà nó cứ luân chuyển thì bao giờ nó ngừng? Thì thật sự á, ở đây đó Phật nói chúng sanh ăn nuốt lẫn nhau và bị ăn nuốt cái luân chuyển như vậy, nội cái nghiệp sát không, nó quay cuồng như vậy không ra khỏi. Khó là khó mà qua khỏi. Người chết làm dê, dê chết làm người, cứ ở trong cái nhân quả đó cũng đã không ra khỏi rồi, nói chi những cái nghiệp khác. Cho nên chúng ta gặp được cái này mau ra đi quý vị. Chúng ta gặp được cái pháp môn này mau ra. Phật nói trong đó nhân duyên quả báo, trong đó tương ưng, trong đó tương tục, trong đó nó luân chuyển không có cơ hội để thoát ra. Hơi gây ra người với nhau mà giết như vậy đó cái việc, nó chi á chúng sanh ăn nuốt lẫn nhau như vậy làm sao ra. Hồi á trong đó nhân quả, cái luật nhân quả đó bây giờ chúng ta đối nghiệp vạn sanh, thật sự cái luật nhân quả không có dễ, ở trong đó nó vi tế vô cùng, ở trong đó nó chi tiết, nó nhiều cái ràng buộc, nó có cộng nghiệp, nó có biệt nghiệp, nó có dẫn nghiệp, nó có nghiệp chướng, tất cả trong đó đều có. Vậy cho nên á hiểu được nhân quả ở đây phải hàng duyên giác mới thấu được. Bây giờ chúng ta may á có pháp môn này, ráng niệm Phật, hồi hướng đi quý vị, hồi hướng cho oan gia trái chủ, hồi hướng cho tam đồ ác đạo, hồi hướng để trong đó những cái nghiệp mình gây tạo lúc trước đó hóa giải và mình nên lưu theo đó giải thoát, và sau khi giải thoát có thể trở về. Chứ bây giờ ở cái giết nhau như vậy, luân chuyển cứ luân chuyển như vậy, nó giết người rồi bị giết, rồi nó cứ oan oan tương báo, thật sự khó mà giải thoát được. Câu số 2, nếu anh B bằng lòng tha tội cho anh A thì quả báo sẽ đi đến đâu? Anh B có phải trừ quả báo không? Nếu mà người bị giết đó mà tha cho người giết mình thì giống như chúng ta đây không chịu, không đòi nợ thì oan kết nó mà. Giống như chúng ta ở nơi đây á, mình á thiếu tiền người ta, rồi cái người á nợ mình nó bị thu quầy, nó chịu bằng lòng cả. Như chúng ta đây á, người ta giật của mình, chúng ta biết thôi đó là cái nghiệp của mình, bỏ để mình đi về Tây Phương, thì tự nhiên á họ muốn kết mà chúng ta không muốn buộc, chúng ta không muốn buộc họ không có thể nào kết với chúng ta được. Chúng ta thì cố gắng không tạo tội, họ vô tình vô ý hay hữu ý tạo tội, chúng ta không kết với họ thì chúng ta ra, còn chúng ta đòi thì kết với lại cái việc cấu kết với nhau, ràng buộc với nhau. Cho nên nó thôi buông xả, thân này còn bỏ, nói chi cái nợ của thân này lo gì nè. Bởi vậy cho nên có người nào buông xả người đó đắc lực, còn người nào muốn đòi thì cứ ở đây đòi, oan oan tương báo, tơ hào không sai. Nó ràng buộc, nó cuốn quýt, nó là triền phược, nó gói chặt lẫn nhau. Cho nên biết thôi, đời này thôi, ai đi đường đó, các người có đường của các người, tôi có đường của tôi, các người đừng không có thể nào giữ tôi, kéo tôi xuống đường của quý vị đâu. Chúng ta khôn, không bị người ta ràng buộc, không bị người ta oán kết nữa, mà chúng ta cởi mở hết tất cả. Dạ, A Di Đà Phật. Dạ, thì kiểu như là chấm dứt á, hai ngày Phật tất, là xin quý vị chúng ta chấp tay lại đi thành Phật hồi hướng.
Ah.
Trang nghiêm Phật tịnh độ,
Trang nghiêm Phật tịnh độ,
trên đền bốn ân nặng,
trên đền bốn ân nặng,
dưới cứu khổ tam đồ,
dưới cứu khổ tam đồ,
nếu có kẻ thấy nghe,
nếu có kẻ thấy nghe,
đều phát lòng bồ đề,
đều phát lòng bồ đề,
hết một báo thân này,
hết một báo thân này,
đồng sanh cực lạc quốc,
đồng sanh cực lạc quốc.